Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
6 và chúng ta đang tiếp tục có khóa tu hàng tháng. Bây giờ mình tiếp tục học kinh thập thiện. Hy vọng bữa nay là ngày cuối của quyển kinh này. Lẽ ra nếu mà cái đoạn này á mà nói cho kỹ á, thì chắc cũng phải 3 buổi nữa. Thì mình sẽ cố gắng mình thu gọn nói lược đoạn cuối này. Thì bây giờ đại chúng mở kinh trang số 16, đoạn gần cuối, cái đoạn cuối nhất á, nó bắt đầu từ chữ lòng từ trang nghiêm đó. Hôm trước mình nói đến là nói về cái pháp lục độ rồi, bố thí trì giới nhẫn nhục vậy đó. Bây giờ mình tiếp tục mình nói cái đoạn tứ vô lượng tâm. Cái đoạn này là nói rất nhiều về những cái pháp tu mà nương vào cái pháp thập thiện này mà tu đó. Này đoạn 20: lòng từ trang nghiêm đối với chúng sinh không khởi não hại, lòng bi trang nghiêm thương mọi chúng sinh thường không chán bỏ, lòng hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện tâm không hiềm ghét, lòng xả trang nghiêm đối cảnh thuận nghịch tâm không thương giận. Đó là nói về bốn cái tấm lòng rộng lớn. Cái danh từ chuyên môn của bốn cái từ này á, người ta gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn, vô lượng là không thể đếm được, không thể tính được. Bốn cái tấm lòng, tâm này là cái lòng rộng lớn. Tại sao gọi là rộng lớn? Bởi vì nó bao trùm cả không gian, thời gian, không phân biệt người thân, kẻ lạ, cho nên gọi là rộng lớn. Còn nếu ví dụ giờ mình nói mình thương người Việt Nam thì có phải là rộng lớn chưa? Chưa. Mặc dù mình nói thương tất cả người Việt Nam, cái đó rộng nhưng mà vẫn còn biên giới. Cái lòng thương đó vẫn còn có biên giới và hạn hẹp trong cái dân tộc Việt Nam. Thí dụ mình nói tôi thương tất cả loài người cũng là rộng lớn chưa? Rộng lớn chưa? Cũng chưa nữa. Tại sao vậy? Tại vì chỉ thương loài người thôi mà không thương loài vật. Quý vị hiểu ý không? Mà từ bi hỷ xả của đạo Phật á, là không những chỉ loài người mà luôn cả gì? Cỏ, cây, đất, đá, cầm thú, tất cả mọi người và mọi loài. Mà được như vậy, không có tính thời gian, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, không có tính người thân, kẻ sơ gì hết, thì mới được gọi là vô lượng. Vô lượng là không có lường được. Có khi người ta dịch là boundless, có khi người ta dịch là unlimited, tức là không có hạn hẹp, không có hạn định. Thì bốn cái tấm lòng này là gì? Là từ, là bi, là hỷ, là xả. Đó, bốn cái này là mình nói nguyên thiên, nói hàng ngày, nói rất là quen miệng, phải không? Thì khi mình đi vào cổng chùa đó, người ta xây cái cổng tam quan đó, ở giữa là cái cổng chính, phải không? Rồi hai cái cổng hai bên đó, người ta để chữ gì? Bên này là từ bi, bên kia là hỷ xả. Thông thường là như vậy. Có khi thì người ta để là bên này là trí tuệ, bên kia là phước đức. Nhưng mà thường thường hai cổng nhỏ hai bên đó, cổng tam quan đó, thì người ta dùng hai chữ từ bi hỷ xả, người ta để hai bên cửa. Cho nên khi mà mình đi vào trong chùa thì người ta nói tới đạo Phật thì người ta nói tới đạo gì? Đạo từ bi, phải không? Rồi mình với người nào mà chán đời quá mà đi vô chùa là kêu núp bóng gì? Núp bóng từ bi. Tại vì chỉ có chùa chỗ từ bi mới chứa những người gọi là thất tình hay là những người khổ não mới vô thôi, chứ còn đâu có ai mà rộng lớn dữ vậy, phải không? Cho nên khi mà nói đến đạo Phật là ta nói đạo từ bi. Và khi mà nói đến mình tu á, thì ta nói tu theo đạo từ bi. Mà người nào mà thậm chí đến mức độ mà những cái người mà khổ nạn vậy đó, ta cũng kêu núp bóng từ bi. Thì bây giờ á, mình đi vào cổng chùa thì gọi là cổng từ bi, vào cửa thiền á, cửa từ bi. Bây giờ ở trong này dạy nè, mình cái này á, nó đã mình đã học pháp số rồi, cho nên ở đây mình không có nói sâu hơn nữa. Mình chỉ đơn giản là từ là gì? Từ là thương, bi là cứu khổ. Không, mình nói một cách đơn giản, từ là thương, bi là cứu khổ. Hay là từ là gì? Từ là cho niềm vui, bi là vơi nỗi khổ. Như vậy thì khi nói đến từ á, là thương, thì phải đi tới hành động là cứu khổ, chứ không phải thương không. Ví dụ như mình nói ví dụ thôi, ví dụ như giờ nó chờ thấy tội thầy quá, tuần nào thầy cũng xăng tay áo vô thầy nấu bếp hết, thì mình phát tâm đi, chứ đứng chỗ mình cứ nói tội quá, thương quá, bảo làm gì hết trơn à. Ngày tuần nào cũng hôn lên thầy khỏe không, tội quá, nghe tuần rồi thầy xuống bếp thầy làm cực quá, cái đó là từ mộng bi. Mình nói ví dụ như vậy đó, thì mình từ là thương, tức là mình cho người ta niềm vui, mà bi là mình cứu khổ. Còn hỷ là gì? Hỷ là vui. Hỷ này là từ ở trong lòng mình phát sinh ra, từ trong lòng mình. Cho nên hỷ này là không phải ở đây là mình cho người ta vui. Còn tại sao mình có thể cho được? Là tại vì mình có hỷ, tức trong lòng mình có vui thì mình mới cho được người khác niềm vui. Còn xả là gì? Xả là bỏ. Mình nói cách đơn giản, xả là bỏ. Mà khi bỏ thì phải vui. Mà bỏ cái gì? Xả cái gì? Nếu mà nói vật chất thì xả cái gì? Xả tiền tài, xả danh vọng, xả những cái mà vật chất. Còn nếu mà nói nội tâm thì mình xả cái gì? Xả những cái giận, cái hờn, cái phiền, cái tức. Thí dụ như mình cho người ta, tức là mình muốn cứu khổ ban vui cho người ta, nhưng mình cho xong cái mình không có vui. Nhiều khi người ta đến ta xin mình, bây giờ không lẽ ngồi chung với nguyên một cái nhóm bạn hữu, đạo hữu với nhau, mà giờ ai người ta cũng cho 5 đồng, mình không lòi ra được 5 đồng hay 4 đồng hay 3 đồng, thấy khổ quá, thấy khó chịu phải lòi ra. Nhưng mà trong khi lòi là xả chứ gì, nhưng mà cái xả đó nó không có hỷ. Mà khi mà xả mà không vui vậy thì có thật sự là cứu khổ ban vui chưa? Chưa. Đó, cho nên cái đó nó chưa được gọi là rộng lớn là vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên từ bi hỷ xả nói thì rất là đơn giản, nhưng mà khi mà nói cho rõ ràng thì nó không phải là giản đơn, nó không phải dễ làm. Nhưng mà mình phải hiểu cho rõ vậy. Mình xả tức là mình, thí dụ như giờ ai làm mình buồn, rồi cái thầy đem lên thầy giải quyết xong rồi, cái mình trước mặt thầy mình nói rồi đó, hôm nay trước Tam Bảo chứng minh hay ngay tổ đường này nè, có thầy làm chứng nha, hay tôi với chị hay tôi với anh vậy đó, què xả. Nhưng mà tôi quan hỷ bỏ hết, nhưng mà thiệt sự mình chưa xả. Tại vì nếu mà xả đó là không nhắc nữa, mà còn nhắc nữa thì chưa được gọi là xả. Ví dụ như mai mốt gặp người kia, cái ba nhắc bà 8 bà 5 gì, cái nó ôi thôi đừng nhắc tới bà đó, tôi sợ bà quá. Hỏi sao vậy? Cái đầu kể một lô tràn gian đại hải của người ta ra thì cái đó chưa gọi là xả. Mà hỷ rồi là phải xả. Ví dụ như mình nói một cách đơn giản là khi mình hỷ mũi bỏ chứ không lẽ lừa cấp lại để dành sao? Vậy từ bi hỷ xả là vậy đó. Cho nên ở đây là Phật dạy mình đối trị nè. Nếu người nào có lòng từ thì đối với chúng sanh không não hại, tức là thương người ta. Nếu mình có lòng từ là không dám làm người ta khổ, phải không? Là không não hại đó. À, lòng bi mà có rồi á thì thương chúng sanh không chán bỏ. Còn mình bây giờ thì mình là người nào mà hơi khó ưa khó chịu chút là bắt đầu mình hơi chán rồi. Tại hôm qua có một anh thanh niên 20 mấy tuổi, mấy ngày nay mình cứ thấy anh chiều nào anh cũng lên thắp nhang. Mình thấy lạ, cái anh này Pháp Hòa biết là anh có người bà ngoại bà nội gì thờ đây, thì thỉnh thoảng cũng thấy lên, nhưng mà suốt cả hai tuần lễ nay là thường lên mỗi chiều đứng ngay cái hình của bà ngoại rất là lâu. Thì Phong mình cũng hơi nghi rồi, nghi là có chuyện gì rồi. Thì thơ của bà không có nói gì hết á, nhưng mà có lẽ ảnh cảm được Phong Hòa muốn nói chuyện vậy. Cho nên chiều hôm qua anh gõ cửa cái Phong Hòa ra, cái anh nói là thưa thầy, tôi có chuyện muốn nói với thầy, mà xin lỗi thầy, tôi tiếng Việt không có giỏi cho nên xin cho tôi nói tiếng Anh. Thì anh mới kể chuyện gì đâu, đơn giản lắm. Ảnh có một người bạn gái quen nhau 10 năm rồi. Rồi bây giờ á, hồi xưa cô này á hay khổ sở vì ảnh là tại lúc đó ảnh khoảng 20 mấy tuổi đó, thì ảnh rất là bay bướm. Cho nên cái cô này á thường hay ghen rồi tức rồi la nói, thì ảnh cứ nghĩ rằng có chuyện gì đâu, quen chơi thôi, không có gì hết. Thì bây giờ ảnh dừng chân rồi, ảnh thấy được cái sự mà lãng mạn của ảnh nó không giúp ích, hết vui rồi. Bây giờ ảnh dừng, ảnh bắt đầu ảnh thương yêu cô này một cách chân thật, thì bắt đầu tới phim cô này trả thù. Trả thù bằng cách đó là bây giờ cô này cũng bay bướm, cô này cũng lãng mạn với những người khác. Rồi bây giờ hai bên kinh lộn với nhau. Và bây giờ anh này phone tới cô này cũng không bắt phone nữa. Rồi đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ anh này rất là nóng nảy, mà hễ mỗi lần mà nhắc tới cái người thanh niên kia, mà anh biết cái người thanh niên mà hay đi với người bạn gái mình đã có bạn gái rồi. Nói chung là bây giờ tình chuyện tình cảm sau 10 năm, người ta nói là 10 năm tình cũ đó, phải không? Thì bây giờ cái cô kia bắt đầu chán ảnh rồi, phải không? Ở đây mình nói cái chán mà của cái thường tình con người khi nó sống gần nhau thời gian, nhiều khi hiểu nhau quá, biết nhau quá nó cũng dễ chán. Thành thử ra rồi qua ngồi nói chuyện anh cũng cả tiếng. Rồi thì nói chung lại thì ở đây nè, nếu mà mình có lòng bi trang nghiêm, thương chúng sanh thì thường không có chán bỏ. Còn người tại sao mà cái người kia chán ghét người nào, là tại vì họ không thương bằng cái bi. Mà thương bằng cái gì, ai biết cái từ nào, chữ gì? Chữ ái, phải không? Họ thương bằng cái ái. Ái là gì? Ái là thương mà muốn chiếm hữu. Ái là thương mà buộc người kia phải giống như mình, không giống như mình, không bắt nhau làm y như mình muốn thì không ái nữa. Là ai? Ai là buông? Quý vị hiểu ý không nè? Thành thử ra cái chữ ái và cái chữ từ bi nó khác, phải không? Người sở dĩ mình ái ngọ ái nị, hay là tại gì nị ái ngọ. Chứ còn cái không có phải cái kiểu là ngọ ái nị, phải không? Mà nị không ái ngọ cũng không sao, cảnh dư. Đều ái hết. Nhưng mà ở đây á là mình ái, cho nên không phải là bi. Nếu bi là không chán, còn bởi vì ái cho nên có ngày nó sẽ chán. Và tại vì hết rồi, hết giống như mình nghĩ rồi, phải không? Đó. Rồi lúc đó mình hát cái bài gì? Người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Như vậy thì lòng, khi mình có lòng hỷ thì thấy người tu thiện tâm không hiềm ghét, phải không? Thấy một người tu thiện, thấy một người làm lành, mình không ganh với người ta. Mà mình phải sanh cái tâm gì? Hỷ mà thêm chữ gì ăn trước nè?
Hoan hỷ.
Không, chữ gì mà mình vui theo người ta đó?
Tùy hỷ.
Tùy hỷ. Tùy hỷ. Mình thấy người ta làm lành, mình làm được, nhưng mình quan hỷ theo niềm lành của người ta, gọi là tùy hỷ. Hôm cách đây không lâu, có hai đứa anh em ruột, đứa em nó lên nó nói với Phúc Hòa, nó nói nó khóc, nó nói anh, con là anh, mà em con nó thông minh hơn con, nó được cha mẹ rồi, nó giờ nó học giỏi hơn con, rồi con sợ người ta cười con. là anh mà thua em. Thì Hòa mới nói con đừng có nghĩ như vậy, em đừng có nghĩ như vậy. Khi mà mình thấy em của mình mà nó giỏi hơn mình thì mình phải vui chứ. Thứ nhất là mình vui cho bản thân của em mình nó được cái may mắn. Thứ hai là mình vui là cha mẹ mình sẽ vui là thấy em mình nó giỏi. Nhưng mà em con nó giỏi, nó cũng giỏi hay sao? Nó cũng giỏi có mức độ nào thôi, nó không thể nào nó giỏi hoàn hảo một cách 100%. Có những cái con giỏi mà nó không có. Thí dụ như giờ con ở nhà, con không có đi học, nhưng mà con giỏi cái gì? Con được gần gũi cha mẹ, rồi con biết cung dưỡng cha mẹ, con giỏi ở lĩnh vực đó. Còn em của con nó bỏ, nó đi học tối ngày, nó không có biết nấu ăn, không biết làm gì hết. Thí dụ nó giỏi cái gì nhưng mà về cái vấn đề dọn dẹp chăm sóc thì nó không bằng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Pháp Hòa mới dạy cái em đó là con phải có cái lòng tùy hỷ đối với anh, đối với người em của con. Mà con không được nghĩ như vậy, và con không nên như vậy. Phải không? Người ta có cha mẹ và mọi người xung quanh có trái tim, có sự nhận thức, người ta sẽ thấy được cái lòng của con. Quan trọng là cái lòng của con đối với cha mẹ, đối với những người xung quanh, chứ không phải vấn đề học cao hiểu rộng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thành thử ra khi mình thấy một người nào có cái cơ may hơn mình thì mình tùy hỷ với người ta đi. Pháp Hòa nói ví dụ như bản thân Pháp Hòa này, ở trên đời này mà nếu mà nói dốt thì chắc có lẽ Pháp Hòa cũng đứng đầu sổ, gọi là dốt hơn me. Như thấy khi thấy những người đồng đạo với mình, những huynh đệ cùng trang lứa với mình có cái cơ hội đi học hành, Pháp Hòa không bao giờ khởi cái tâm gọi là gì ganh với người đó, mà luôn luôn tìm cách giúp đỡ. Có bao nhiêu tiền để dành, lâu lâu thấy vị này thiếu vắng đi học, ở Mỹ Pháp Hòa cũng gửi. Có những thầy bạn của Pháp Hòa tới giờ này vẫn còn đi học. Cái phương tiện mà tài chánh có thể nó bị hụt hẳn, cho nên Pháp Hòa lâu lâu có tiền để dành, Pháp Hòa mua một cái money order gỡ giúp. Rồi mấy thầy cô Việt Nam bên Ấn Độ, bây giờ Pháp Hòa mới nhận giúp cho ba vị ở bên Thái Lan nữa, đi học 4 năm đó. Và Pháp Hòa mới hứa là, Pháp Hòa nói là tôi chưa có thể hứa là tôi có thể bảo trợ một năm bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là sẽ giúp tùy theo cái hoàn cảnh khả năng đó. Mới đây trước khi Pháp Hòa cách đây 2 tuần đã có một cái điện thoại gọi với thầy bên Việt, bên Pháp giúp giới thiệu giúp cho ba vị cái bên Thái Lan. Mình nói ví dụ như vậy, cho nên mình sanh cái tâm tùy hỷ đi. Thí dụ như đời này Pháp Hòa hay giỡn và nói tại gã lộn nhà chồng thì mỗi một người có một cái duyên. Thí dụ như bạn bè của mình là có cái duyên đi học, mình thì có cái duyên làm Phật sự, cho nên mình ra làm Phật sự sớm, phải không? Thí dụ như mai mốt mấy vị kia mà ra thành đạo đạt rồi thì chỉ đi làm giảng sư, nhưng mà về cách thức sắp xếp điều hành Phật sự có thể không có được như mình. Mình nói ví dụ như vậy, cho nên mỗi một người có một cái mình gọi là gì, cái biệt tài khác nhau, mà mình không có sanh tâm ganh ghét với người nào. Mà nếu như đời này mình thấy mình không có được như người thì mình phải tùy hỷ đi và cố gắng học tập theo cái đó, rồi để làm gì, để mình gieo cái duyên đời sau mình trở ra mình sanh lại thì mình cũng được như vậy. Cho nên đời này tại sao mình thấy cái người kia may mắn quá, muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, còn mình không được gì hết, đó là tại vì người ta có gieo cái duyên đó. Bây giờ mình muốn không, tùy hỷ đi, rồi có bao nhiêu bố thí làm lành thì mình cũng sẽ được như vậy, chứ không có gì. Cho nên đừng có giấu giếm cái gì, mà mình phải sanh cái tâm tùy hỷ. Rồi lòng xả trang nghiêm đối với cảnh thuận nghịch, tâm không thương giận. Tại vì mình có xả rồi, mình có buông bỏ rồi, cho nên tâm của mình không còn chất chứa cái gì. Dù cho là cảnh đó là thuận mình cũng không dính, mà dù cho cảnh nghịch mình cũng không bám. Thí dụ như mình sống trong đời sống hàng ngày ha, gia đình mình êm ấm, cái gì cũng được suôn sẻ, cũng đừng nên bám nó. Tại sao vậy? Bởi vì cuộc đời là vô thường. Hôm nay mình như vậy cũng chưa biết ngày mai mình như thế nào. Cho nên dù cái cảnh nó có thuận cũng đừng dính với nó, tại vì mai mốt mất nó mình sẽ khổ. Mà cảnh nghịch cũng đừng bám nó, tại vì có ngày nó cũng sẽ thay đổi. Thấy không? Cho nên Phật, nếu như trường hợp mà cái người mà có 4 cái tấm lòng này thì đây là những pháp để mình hóa giải. từ bi hỷ xả là hóa giải được những cái cảnh hồi nãy mình nói đó, tức là tâm hiềm khích hay là thuận nghịch thương giận gì đó. Bây giờ mình nói qua bốn nhiếp pháp đây. Bốn nhiếp pháp trang nghiêm thường xuyên nhiếp hóa hết thảy chúng sanh. Ai nhớ bốn nhiếp pháp là gì không?
Bố thí.
À, bố thí.
Ái ngữ.
Ái ngữ. Thì gì nữa?
Lợi hành.
Lợi hành.
Đồng sự.
Đồng sự, đúng rồi. Ít ra phải vậy chứ. Đây là gọi là bốn cái cách để mình nhiếp hóa, thu phục mọi người xung quanh. Là mình không có phải, mình không có phải dùng cái từ gọi là cái người nào, nếu mà mình nói là mình để mình thu hút người ta, mình thu phục người ta, không phải là thủ đoạn. Mà đây bằng cái gì? Bằng bốn cái tấm lòng, bốn cái phương pháp rất lành mạnh, rất thiện, rất hay để mà cảm hóa người. Đó là bốn thí ha, là lời nói đẹp, là cái sự làm lành, là làm gì mà lợi cho người ta thì mình làm, và đồng sự là mình săn ta áo vô, mình cùng với mọi người. Cho quý đại chúng thấy không, trong pháp lục độ cũng lấy bố thí làm đầu, phải không? Trong pháp bốn cách thu nhiếp người ta cũng lấy bố thí làm đầu. Cho nên người Việt Nam ta nói là sao, miếng trầu là đầu câu chuyện, phải không? Tại vì sao? Bởi vì bố thí là gì? Bố thí có nghĩa là mình đem ra một cái gì đó để mà mình có thể cùng với người đó ngồi lại với nhau, phải không? Còn mình là thầy tu, mình không có uống ăn trầu thì mình uống trà, cho nên là hay sao, uống trà đậm đà câu chuyện, phải không? Cho nên cái bố thí là mình cho ra, dù là của cải, dù là vật chất, nhưng mà thường thường cái gì mình đem mình hiến tặng cho người luôn luôn có một cái cảm tình để mình gần gũi với người ta. Ví dụ như giờ đó, bạn tới nhà không trà thì bánh, phải không? Ví dụ không có trà thì cũng đem bánh, tự nhiên bắt đầu câu chuyện và tự nhiên cái mình với người kia có cái sự hòa giải. Ví dụ hai bên giận nhau không lẽ gặp nhau nói chuyện không, phải không? Phải có một buổi uống trà theo đời thì tiệc rượu, phải không, để mà hòa giải quá. Rồi bây giờ niệm xứ trang nghiêm hay khéo tu tập bốn quán niệm xứ. Bây giờ bắt đầu cái đoạn này nè, là nói tới 37 phẩm trợ đạo. Ai nhớ 37 phẩm trợ đạo không? Nhớ không? Ai nhớ có tưởng?
Nói chung được này.
37 phẩm
chia làm 3
trợ đạo. Cái này là học với thầy Pháp Ân suốt mấy năm trời luôn.
Chia 7 phần.
Thứ nhất là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần. Thứ ba là tứ như ý túc. Thứ tư là ngũ can.
Ngũ lực.
Thất bồ đề phần.
Thất thanh chánh đạo.
Và bát chánh đạo. Đúng rồi, chia làm 7 không? 2, 3, 4, 5, sau đó. Đây là 37 phần hỗ trợ cho cái con đường tu đạo của mình. Trợ là giúp đỡ. Mình muốn thăng tiến trên con đường tu thì mình sẽ, đây là thứ tự trong đạo đế. Nhưng mà nếu như trường hợp mình chưa có thể thực hiện được hết tất cả, mà chỉ cần mình thực hiện được một trong 7 cái này cũng rất là quý, cho nên là trợ đạo. Bây giờ mình nói lượt thôi. Ở trong kinh á, quý vị nào mà có quyển kinh thì trong này có chú thích tứ chánh cần là gì, tứ như túc là gì. Nhưng mình nói lượt nè. Tứ niệm xứ thì gồm có gì? Niệm xứ, hay là người ta nói quán đó. Quán cái gì? Thứ nhất là thân bất tịnh. Thân này là không có trong sạch. Quán thọ thị khổ. Quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã. Đó là bốn cái phép thì gọi là tứ niệm xứ. À, lật trong kinh thì chú thích, mình không có cần viết ở đây. Thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần Bây giờ mình, nếu ai cần chú thích bốn cái niệm xứ này là gì? Bốn niệm xứ có nghĩa là bốn cái món mình quán, bốn cái điều mà mình quán sát, nhớ nghĩ, thường xuyên suy nghĩ về nó. Niệm đây là gì? Nhớ nghĩ về nó. Nhớ nghĩ cái gì? Một là thân là bất tịnh, thọ là khổ. Thọ đây là gì?
Cảm
thọ hay là thọ nhận, thấy không? Rồi tâm thì vô thường, thay đổi luôn luôn. Còn tất cả các pháp là vô ngã, không có cái gì thiệt của mình hết á. Không có cái ta. Không có ta thì làm gì có cái của ta. Mình còn không thiệt thì những cái vật xung quanh mình đang xài có phải là thiệt của mình không? Không. Bây giờ nói về tứ chánh cần, đây là bốn cái điều cần mẫn chân chính, tức là siêng năng đó. Thứ nhất là gì? Dễ lắm. À, thiện chưa sanh thì làm cho sanh, thiện đã sanh thì phát triển, ác chưa sanh thì làm cho dám nó làm cho sanh lắm à. Cái gì ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh, mà ác đã sanh thì tìm cách tiêu diệt hay phát triển. Tiêu diệt nó. Cái đó là tứ chánh cần. Ở đây gọi là siêng. Đây là tứ gì? Đây là tinh tấn một cách rất chân chính, siêng năng chân chính, là tứ chánh cần. Cần đó là cần mẫn siêng năng. Bây giờ tứ như ý tốt là gì? Tứ như ý là bốn cái điều làm cho mình như ý mà một cách đầy đủ. Thứ nhất là gì? Gọi là dục như ý túc. Thấy không? Dục như ý túc. Dục là gì? Có nghĩa là mình, chữ dục ở đây là muốn. Mà muốn cái gì? Muốn thành đạo quả giác ngộ. Tại vì nếu như trường hợp mà mình không có cái sự mong mỏi đó thì mình có thể tiến tu không? Khó. Ví dụ mình phải muốn cái điều đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ đi, quý vị muốn á, kiếp sau hay trong một kiếp nào đó mình được chính thức đồng chân nhập đạo xuất gia giải thoát không? Muốn không? Muốn. Nếu muốn cái đó thì cái đó gọi là dục như ý tốt. Thì nếu mình không muốn á thì mình không có chịu đi thọ bát quan trai, phải không? Nếu mình không muốn cái chuyện đó thì mình không phát tâm tu rồi. Thì muốn đi về cực lạc không? À, muốn về cực lạc thì phải niệm niệm pháp. Mà muốn về cực khổ không? Nếu mà ai muốn thì cũng được, cũng là dục thôi. Nhưng mà mình muốn cái thượng, phải không? Mình muốn đi lên. Cho nên lòng muốn đầy đủ. À, muốn cái gì? Muốn thành đạo quả. Mà muốn thành đạo quả thì kế đến là mình, tâm mình phải chuyên nhất vào cái chuyện đó. Cho nên gọi là niệm như ý tu. Muốn tu không? Muốn tu. Mà muốn tu thì đừng có sợ nghèo. Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già. Đừng có nghe nói là đợi già đó tu. Bởi vì sao? Bởi vì vô thường thay đổi, trải qua mấy hồi. À, cho muốn như vậy thì phải thường nhớ nghĩ tới cái chuyện tu. Rồi thứ ba là gì? Là tinh tấn như ý túc. Có nghĩa là cái ý chí kiên trì muốn đến cái đạo quả đó. Đó là mình đi hàng tháng đây đều đây là tinh tấn như ý túc đó. Và cuối cùng là gì? Là quán sát như ý túc. Tức là mình phải nhìn cho rõ những cái pháp mình đang thực hành một cách đầy đủ. Thí dụ mình muốn niệm Phật thì phải chuyên nhất, phải siêng năng và phải rất là rõ về cái pháp tu của mình. Đó gọi là tứ nhị túc. Bây giờ ngũ căn là gì? Ngũ căn là năm cái gốc. Căn đây là gốc, phải không? Năm căn là gì? Là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ. Gọi là năm căn. Nhưng mà năm căn này á, nó phải cần có năm lực, tức là năm sức mạnh. Để chi? Để không bao giờ thối lui trên đường đạo. Thí dụ như bây giờ nè, ai cũng có cái niềm tin hết á. Nhưng mà nó có cái lực của niềm tin không? Có sức mạnh của niềm tin không? Đó, nếu mình mà có sức mạnh niềm tin thì không bao giờ mình lay chuyển. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Tại vì sao? Tại vì mình có cái lực của niềm tin. Chứ còn mới đầu là có căn bản của niềm tin, nhưng mà không có cái lực này là nghe đâu sâu đó, nghe đâu tin đó, phải không? Cho nên phải có lực. Cho hai cái này nó thường đi như thế nào? Hãy nói tới ngũ căn là người ta luôn nói tới ngũ lực. Rồi bây giờ tính rồi tấn cũng vậy, siêng năng là phải có cái lực của siêng. Chứ còn mình mà không có cái lực của siêng thì mình siêng sao? Hôm nay siêng thì ngày mai làm biển. Tức là mình nó hay làm cho mình bị giải đãi, mà mình đủ lý do để giải đãi hơn là lý do để tu. Thôi hôm nay đi chùa làm công quả cả ngày mệt quá, thí dụ vậy, buồn ngủ à, rồi cái hôm qua mình đi làm mệt mỏi quá, mình lên mình nghe pháp cũng được, mà giờ công chuyện lu bu thế này, thôi lên nghe giảng chi nữa, mai mốt nghe băng cũng được à. Hay là nói chung là mình cái giải đãi là luôn luôn nó có cái gì, nó có đủ thứ biện hộ hết á. Cho nên mình mà không có cái tinh tấn lực á thì nó bị cái giải đãi lực nó bạc hết đi ra. Bây giờ nói tới Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là gì? Tức là bảy cái phần giác ngộ. Phải không? Mình giác ngộ phần nào thì nó hay cái phần đó. Tức là bảy cái món này. Bây giờ bảy bộ Bồ Đề Phần này là gì? Thứ nhất là trạch pháp. Ở trong sách có để trạch pháp là lựa chọn. Ví dụ như giờ mình á, mình phải lựa chọn cái pháp tu cho nó hợp với cái khả năng thân thể của mình. Ví dụ như giờ Pháp Hòa không khỏe mà ăn những cái thứ mà nó không tiêu thì có biết là trạch pháp không? Không biết trạch pháp là mình phải lựa chọn món ăn nào mà nó hợp cho cơ thể của mình. Cũng như vậy, tu hành cũng vậy à, chân cẳng đau nhất mà cứ tối nào cũng là trèo bồ đòn ngồi 2-3 tiếng rồi hỏi chi vậy đó, tu. Nhưng mà lúc đó ngồi khổ không à, cho nên cực lạc không thấy mà ngồi 2 tiếng thấy cực khổ rồi đi xuống à, cho nên mình phải trạch pháp. Mà khi mình lựa được một pháp môn rồi, mình phải tinh tấn với cái pháp tu của mình, cho nên gọi là tinh tấn. Rồi mình nếu mình tinh tấn như vậy cái tự nhiên mình sanh ra niềm vui gọi là hỷ. Mà khi niềm vui nó có thì trong lòng có sự nhẹ nhàng khinh an, phải không? Rồi thứ năm là gì? Thứ năm là niệm à, khi khinh an rồi thì luôn sống ở trong cái cảnh giới chánh niệm đó, xong rồi có định có xả, phải không? Cho đó gọi là Thất Bồ Đề Phần. Pháp Hòa không có viết ra là tại vì trong sách nó có chú thích. Bây giờ mình nói tới bát chánh đạo. Tám con đường chân chánh này, thứ nhất là mình phải có chánh kiến, phải không? Thấy đúng. Mà một khi thấy đúng tức là mình phải cái gì? Suy nghĩ đúng, rồi lời nói đúng, nghiệp việc làm đúng, phải không? Rồi có một cái sinh hoạt hàng ngày cho nó đúng, siêng năng cũng đúng, nhớ nghĩ cũng đúng, và thiền định cũng đúng. Cái đó gọi là tám. Tu theo tám pháp này á, mình tránh được cái tà, nên gọi là chánh. Bởi vì mình theo được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi đó, thì mình theo con đường chánh mà không theo con đường tà. Mà nhờ tám cái pháp này mà dẫn mình đến cái cảnh giới an lạc, cho nên gọi là đạo. Phải không? Đạo là niết bàn đó, là con đường an vui. Cho nên gọi là bát chánh đạo. Thế nào gọi là chánh? Bởi vì nó không tà. Vì nó không tà cho nên nó đưa mình đến cái chỗ niết bàn an vui, cho nên gọi là đạo. Tám con đường để dẫn mình đến cái con đường an vui đó. Bây giờ mình để dành thời giờ của mình để nói cái đoạn sau này. Rồi bây giờ kế tiếp nè. Niệm xứ trang nghiêm, khéo hay tu tập bốn pháp quán niệm xứ, chánh cần trang nghiêm, đều hay dứt trừ hết thải bất thiện pháp, thành hết thải thiện pháp, thần túc trang nghiêm, thường khiến thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng. Năm căn trang nghiêm là thâm tính kiên cố, tinh cần không biến. Đó, rõ ràng không? Thường không mê vọng, vắng lặng điều thuận, dứt mọi phiền não. Năm lực trang nghiêm, mọi oán diệt hết, không gì hoại được. Giác chi trang nghiêm, thường khéo giác ngộ hết thải mọi pháp. Chánh đạo trang nghiêm, được chánh trí tuệ, thường hiện ở trước. Bây giờ hai câu cuối. Chỉ trang nghiêm nên gột bỏ được mọi hết thải kết xử. Bây giờ hai chữ chỉ và quán. Chỉ trang nghiêm nên gột bỏ được hết thải kiết xử. Quán trang nghiêm nên hay như thực biết được tự tánh của mọi pháp. Phương tiện trang nghiêm chống thành tựu, chống thành đầy đủ sự vui vô vi. Sự vui vô vi này là cái niết bàn đó. Vô vi đây là niết bàn đó. Bây giờ chỉ là gì? Chỉ là dừng lại. Quán là gì?
quán là nhìn cho sâu, phải không? Mà khi mà cái người mà có nhìn, có nhìn sâu thì gọi là tu gì?
Tu thiền.
Nghĩa của chữ thiền đó là chỉ và quán.
Mình nói ví dụ như ai rủ mình á làm cái chuyện gì sai, mà thay vì thường lệ là mình nghe lời người ta mình làm liền, bây giờ chứ ta nói cái mình dừng lại liền, suy nghĩ cho kỹ coi chuyện này có nên làm hay không, lợi ích gì cho mình cho người hay không, nhìn kỹ đây là quán, dừng lại được không làm là chỉ, phải không? Cho nên người nào có chỉ có quán là người đó có tu tu thiền. Rồi bây giờ phương tiện trang nghiêm, bây giờ phương tiện là gì? Là mượn các cái phương tiện để mà hướng dẫn người ta đến cái chỗ vui an lạc vô vi. Long Vương nên biết 10 thiện nghiệp ấy hay khiến 10 lực, 4 pháp ô uý, 18 pháp bất cộng, cùng hết thải Phật pháp đều được viên mãn. Vì thế các ông nên siêu tu học. À, bây giờ ở đây là mình muốn nói tới 10 lực, 4 vô uý, 18 pháp bất cộng. 10 lực là gì? Đây là 10 cái trí lực của Phật. Bởi vì nếu ai tu theo 10 cái thiện nghiệp này nè thì có thể sanh ra 10 cái năng lực hay là 10 cái trí tuệ. 10 cái trí lực của Phật. Bây giờ 10 trí lực này là gì? Một là thị xứ phi xứ. Thị xứ phi xứ là sao? Tức là cái trí lực biết được nhân duyên quả báo của chúng sanh. Thí dụ như làm thiện thì được thiện, mà làm ác thì gặp ác. Cho nên gọi là thị xứ. Thị xứ là đúng như vậy, còn phi xứ là không đúng. Cho nên làm không đúng thì gặp quả không đúng, làm đúng thì gặp quả đúng. Cho nên gọi là thị xứ phi xứ. À, trí lực của Như Lai là biết được cái chuyện đó. Bây giờ mình kiểm là mình có cái đó không? Có không? Có, nhưng mà bao nhiêu? Chút chút thôi. Cho nên có những việc làm mình không có phân biệt được nên hay là không, à, lợi hay là hại, cho nên mình cứ làm. À, còn Phật á, đối với Phật là có cái trí lực biết rất rõ cái chuyện đó, gọi là trí lực biết được thị xứ phi xứ. Thứ hai là nghiệp. Cái trí lực biết về nghiệp là sao? Là trí việc lực biết được vô lượng nghiệp của hết thảy chúng sanh. Quý vị hiểu ý không? Biết được cái nghiệp của tất cả chúng sanh. Pháp Hòa nói ví dụ như là có một cái vị đó còn rất là trẻ, lập gia đình, có 3 người con. Thì vợ chồng đang sống ấm em hạnh phúc vậy thì tự nhiên ông chồng mất. Ông chồng chết một cách rất là mau, coi như là phát bệnh một cái rồi là mất thôi, khi mà còn rất trẻ. Thì bây giờ ví dụ mình dùng cái trí lực của nghiệp mà mình nhìn vô cái người này thì sao? Và cái người này thì rất là trẻ đẹp, cho nên bây giờ cũng rất là được nhiều người để ý. Và bây giờ đem lên nhờ Pháp Hòa kiếm cách giúp đỡ rồi này kia kia nọ, Pháp Hòa mới giúp cho, Pháp Hòa mới nói về cái nghiệp. Biết đâu chừng á, kiếp trước á, cô là một người nam rất là đẹp, nhưng mà hay dùng cái sức, cái khả năng, cái gì, cái quyến rũ của nam nhân đó, phải không? Để mà gì? Để mà đi tán tỉnh, để mà làm khổ các cô gái. Cho nên nhưng mà cũng có một cũng, nhưng mà tuy vậy nhưng mà cũng có một chút phước, cho nên kiếp này được làm người nhưng thọ thân nữ, nhưng mà nữ gì? Nữ đẹp. Để biết gì? Để biết được cái khổ của một người nữ khi mà đau khổ vì một cái mối tình. Rồi 3 đứa con đó có thể là nợ của cô, có thể tại vì cô kiếp trước là một người đàn ông rồi đi gieo rắc ở đâu đó, phải không? Sanh con rồi không nuôi, con quan con dạy đâu, cho nên 3 đứa này nó trở lại. Nhưng mà nó còn có một cái nghiệp nữa là 3 người đứa con này rất có thể là 3 người tình của kiếp trước, bởi vì nó ái quá đi thì nó giờ nó không có cách nào nó gần cái người nữ này, phải đầu thai lại làm con. Để chi? Nó gần gũi nhất. Cho nên có một vị hòa thượng đi ngang cái đám cưới, ông đứng trước cửa, ông nói thằng cháu lấy bà nội. Tại vì sao? Mà khi bà nội nó chết á, bà nội nó thương nó quá, mà không biết làm sao gần gũi chăm sóc đứa cháu này, cho nên phải thọ là một cái đứa gái ở một cái nhà khác. Để làm gì? Để làm vợ nó. Mà chỉ có làm vợ nó mới chăm sóc được nó thôi. Quý vị thấy không? Cho nên cái nghiệp lực mà mình nói thì không cùng mà ai biết được cái chỗ đó. Chỉ có Phật mới thấy biết rất là rõ về nghiệp lực của chúng sanh. Rồi thứ ba là định, là trí lực biết tất cả các thiền định tam muội. Ví dụ như Phật biết Lăng Nghiêm đại định, Viên giác định, biết tất cả các cái pháp chánh định. Rồi căn là trí lực biết tất cả căn tánh cao thấp của tất cả chúng sanh. Ví dụ như Phật nhìn người đó, Phật biết căn cơ người đó tới đâu, Phật dạy. À, giống như ví dụ như mình á, mình làm cha làm mẹ, mình nhìn con mình ở gần nó riết, mình biết cái gì? Biết căn tánh của từng đứa, mà mình dùng lời lẽ nói chuyện với nó, rồi mình biết đứa nào nói được, đứa nào nói không, biết căn tánh của nó. Dục, dục là gì? Là trí lực biết mỗi mỗi sự ưa muốn của tất cả chúng sanh. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát người ta làm gì? Trước thì dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhỏ. Tại vì biết được cái dục của chúng sanh, muốn cái gì, thích cái gì mà đưa ra để dụ. Quý vị hiểu không? Là dục là biết được chúng sanh ham muốn cái gì và tùy theo họ mà giáo hóa. Thứ sáu là gì? Là giới. Giới là gì? Đây là cảnh giới đó. Có nghĩa là cái trí lực biết mỗi cảnh giới của chúng sanh. Thí dụ như Phật á, Phật biết cảnh giới loài người sinh hoạt sống làm sao, Phật biết cảnh giới loài thú sinh hoạt sống làm sao, Phật biết cảnh giới của tứ châu thiên hạ sống làm sao. Giống như mình bây giờ á, thì cũng biết, nhưng mình phải đi qua rồi mình mới biết. Phải không? Thí dụ như giờ mình đã tới Mỹ rồi, mình biết dân ca Nam Cali sống làm sao, đời sống họ làm sao, cảnh giới của họ làm sao. À, rồi mình đã biết rồi, mình đi qua Phi Châu rồi là mình mới biết cảnh giới của họ sống làm sao. Rồi thứ bảy là gì? Thứ bảy là chi trí xứ, là trí lực biết được quả vị. Ví dụ như là biết được tướng nơi đến của tất cả đạo. Thí dụ như Phật biết là nếu ai mà tu năm giới, mười giới thì sanh được khỏi người, khỏi trời. Phải không? Còn người nào tu Bồ Tát Thánh Đạo thì đến Niết Bàn. Nên trí xứ là biết được cái đến chỗ cùng tột của mỗi cái pháp tu. Thứ tám là túc mệnh, tức là biết được kiếp trước. Thứ chín là thiên nhãn, là trí lực có được cái thiên nhãn thấy chúng sanh qua lại trong sanh tử, thiện ác duyên nghiệp một cách rõ ràng. Thứ mười là lậu tận, là trí lực biết rằng ta sanh ra đời này đã hết, không còn thọ thân sau nữa. Lậu là gì? Lậu đây là phiền não. Tận là gì? Hết. Lậu tận là hết, tức là Phật biết rất rõ nếu Phật có trở lại đời này thì đây là lần cuối cùng ở cái cõi ta bà này, Phật không còn trở lại đây nữa, mà nếu cần thì phải thị hiện ở những nơi khác. Đó là 10 trí lực của Phật. Bây giờ tứ vô sở quý là gì? Tức là 4 cái pháp không có sợ. Vô sở quý tức là không có sợ đối với Phật. Thứ nhất là nhất thế trí vô sở úy. Chữ úy là sợ đó. Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, ngài là bậc nhất thế chánh trí, đối với các pháp thấy tường tận, cho nên lời lẽ ngài trầm hùng không một chút sợ sệt. Bởi vì nhất thế trí là gì? Ngài có một cái trí tuệ tột cùng, cho nên ngài thấy được và thấy biết tường tận, cho nên ở trước đại chúng ngài nói không sợ. Bạn Pháp Hòa nói ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ mình lên mình thuyết trình, mà cái gì mình biết tường tận á, thì mình nói có sợ không? Không có sợ. Nhưng mình lên mình nói mà mình không có chắc, mình mập mờ, cho nên nói còn có gì? Còn có chút sợ sệt. Bây giờ nói ví dụ thứ hai, mình mà biết làm chả giò rồi hả, chả có sợ gì hết, thấy không? Tại vì sao? Biết rất rõ có cái gì, cách thức trộn sao. Còn người nào mà chưa bao giờ nấu ăn qua đó, vô cái nó lộng cộng là bởi vì hơi sợ. Còn đối với Phật có cái nhất thế trí, cho nên Phật nói một cách rất hùng hồn. Thứ hai, cái không sợ của Phật là gì nữa? Là lậu tận vô sở quý. Có nghĩa là Đức Thế Tôn vì đã dứt trừ tất cả phiền não nên ở trong đại chúng nói năng hùng hồn, không sợ sợ. Phật dứt cái đó rồi, Phật đoạn trừ nó rồi, cho nên Phật nói không có sợ. Còn mình bây giờ nói là chẳng qua là gì? Chẳng qua là lặp lại, chẳng qua là nhai tới nhai lui, chứ còn mình chưa. Cho nên mình nói chưa giống như Phật là một cách hùng hồn, không sợ sệt. Thứ ba là gì? Thuyết chướng đạo vô sở quý. Thuyết chướng đạo là gì? Thuyết chướng đạo là nói những điều có thể làm chướng ngại đạo, không sợ sệt. Đức Thế Tôn nói những pháp có thể làm chướng ngại Phật đạo ở giữa đại chúng mà lời lẽ ở trong đạo là Phật nói mà không sợ. Mà nói bằng cái tâm gì nè? Nói bằng cái tâm từ bi hỷ xả, nói bằng cái tâm thương xót. Còn mình bây giờ nói bằng cái tâm gì? Nói cái tâm giận dữ, nói cái tâm chỉ trích, nói bằng cái tâm mà muốn vạch cái lỗi lầm của người ta ra. Thì bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Mình ở trong chùa, mình là Phật tử, mình đến đây là hầu mong được thân cận Tam Bảo, trong đó có Phật, có Pháp và có Tăng. Mà Tăng là người gần gũi mình nhất, đại diện cho Phật, mượn lời của Phật để hướng dẫn mình, có phải vậy không nè? Vậy thì khi mình đến đây, mình có cái gì sai mà chư Tăng chỉ hướng dẫn cho mình có giận không? Mà Tăng dám nói ra cái lỗi của mình là Tăng đang thực hiện cái gì? Thuyết chướng ngại vô sở quý, không sợ mình giận. Bởi vì mình đến đây là để học, chứ không phải đến đây để làm cha, không phải đến đây để mà làm ông làm bà. Cho nên cái gì sai là hướng dẫn, mà hướng dẫn bằng cái tâm rất là lành, chứ không phải là muốn vạch tội lỗi của mình ra. Cho nên nếu mình giận Tăng là mình rất là lỗ. Mà mình giận rồi, cái ví dụ như vị Tăng nào mà còn e ngại thì sao? Thôi mai mốt không có dám nói nữa. Cái mình trở thành ra một người Phật tử mà sao, coi như là có danh mà không thật, chỉ mang cái danh là Phật tử, đi chùa làm công quả, nhưng mà không có những cái nội dung, không có những cái thực chất của một Phật tử. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là như vậy. Cho nên quý Phật tử, quý vị đại trong đại chúng mà muốn mình trở thành một Phật tử, thì thí dụ như cái gì làm sai mà Pháp Hòa có nhắc thì xin cũng đừng có buồn. Bởi vì Pháp Hòa cũng muốn trong một cái đạo tràng của mình, Phật tử nào mà đã gần gũi đến đây thường xuyên rồi thì phải được cái gì? Phải được cái thực chất. Còn những Phật tử mà đến đây lâu lâu ghé lần, mình không dám, là bởi vì mình chưa có thân cận người ta, cho nên họ có những cái gì sơ thất mình không phải. Cho nên Pháp Hòa mới nói như thế này nè: để giữ cái tâm đạo cho mình, thấy không? Và để làm cho con người mình trở nên thánh thiện hơn, nhẹ nhàng an lành hơn, và cái công quả của mình nó có một cái công phu tu tập hơn, thì nếu như trường hợp bất đắc dĩ lắm mình mới tới chùa đi thẳng xuống bếp. Còn không, cái việc làm đầu tiên của mình đến chùa, mang áo cất giày xong lên Phật, lên chánh điện lễ Phật. Quý vị hiểu ý không? Lễ Phật ba lễ, hay là dù đau thân, ta thân có bị đau nhất không có lễ Phật được, cũng chắp tay xá Phật thành kính ba xá, ra xá tổ. Để làm chi? Để mà mình hướng tâm mình đến Phật. Cho nên lát nữa có xuống đây mà đụng chạm gì đó, nhớ rồi, hồi nãy mới lên lễ Phật lễ tổ mà, phải không? Cho nên á, quý vị biết không, đây nè, chữ đại chúng nè, đại chúng mà nếu mà nói ngược là đụng cháy. Bởi vì trong một cái đại chúng, trong một cái đại chúng thì tức là nó đông, phải không? Đại là nhiều là lớn, mà đại chúng là đông, mà đông thì phải đụng, mà đụng thì phải cháy. Cho nên gọi là đại chúng, mà nói ngược là đụng cháy, phải không? Mà nếu mình có đi lên lễ Phật rồi, mình lên lễ Phật rồi, mình lễ Phật lễ tổ rồi, xuống đây mà lỡ có đụng cháy thì mình sao? Mình nhờ cái nước cam lồ nãy mình lại Phật ba lại đó, phải không? Lại Phật ba lại đó, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng quan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Mà xuống đây người ta nói đụng mình sạc lửa rồi thì tập cái gì được mà tập? Tập đây là huân tập, là gom góp lại, phải không nè? Cho nên coi chừng cái đó. lễ Phật một lễ, phước sinh vô lượng, phải không? À, niệm Phật một câu thì tội diệt hà sa. Cho nên nhớ cái chuyện như vậy. Cho nên á, mình ở trong đại chúng á, đối với các bậc tu hành, chư Phật, chư Bồ Tát hay các quý thầy, quý sư cô, người ta hướng dẫn mình là bằng cái tâm đó. Cái tâm rất là thương mình, muốn cho mình trở nên một Phật tử ngon con, ngon lành, phải không? Gọi là Phật tử thấm tương, thấm chao, chứ không phải lờ, không? Như sauce của Tây vậy. Cho nên xin đại chúng hiểu cái đó. Cho nên đối với Đức Phật là thuyết chướng đạo vô sợ quý. Người nào mà hướng tâm phục thiện, có tàm có quý thì rất là an lành, không? Và không có sợ. Mình làm đúng. Đúng cái gì? Mình làm sai mà ta sửa mình làm cho đúng, thì cái đó có sợ gì đâu. Không có mắc cỡ, không có e lẹt. Thứ hai là thứ tư của vô sở quý của Phật là gì? Thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Đức Thế Tôn ở trong đại chúng lời lẽ hùng hồn như sư tử, nói cái đạo hết khổ lòng không sợ sợ. Là nói cho mình biết cái pháp hết khổ. Thí dụ như giờ á, thí dụ thôi, có một cái người nào mà khổ lụy quá trời, mà có bởi vì họ dính mắc những cái chuyện không cần thiết. Thí dụ như giờ, như hôm qua cái anh hôm qua Pháp Hòa cũng nói, bây giờ anh làm hết tất cả những cái gì anh có thể làm, phải không? Phone thăm người bạn gái của mình, đến rồi, hoặc là viết thơ, làm tất cả. Nhưng mà nếu mà một lúc nào này cô này, bởi Pháp Hòa nói là 10 năm chung sống không phải là ngắn, 10 năm làm quen phải là ngắn. Cho nên anh đã hiểu rất nhiều về cô này, và cô này cũng đã hiểu rất nhiều về anh. Như vậy giờ nếu cô này đã bình lặng trở lại mà thấy anh không phải là người để cho cổ gửi tấm thân, thì cổ có ra đi thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó chứ. Mà đau một lần còn hơn sao? Còn hơn đau dai dẳng, phải không? Thà một phút huy hoàng rời chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Xuân Diệu nói vậy đó. Cho nên gọi là có nhiều cái mình thấy trước mắt là khổ, nói thẳng đi, đừng có e lẹt, cứ vậy cũng được, cũng được rồi mai mốt người ta khổ ai chịu. Cho nên có những cái, cho nên mình không giống như Phật là tại vì mình còn hay dị tình, nói mà không dám nói thẳng. Nói vậy rồi có phải mai mốt cái tuột móng heo ra. Cái này là phải. Cho nên cái này tại sao gọi là cái lực, phải không? Tại vì biết có được, phải được một trong những cái 10 lực của Phật, là biết căn tánh của chúng sanh mà nói, mới có thể dùng cái vô sở quý này được. Chứ không phải học tới cái chỗ này rồi nói rồi tôi học được cái chỗ này rồi nha, rồi mai mốt là tôi làm thẳng tay với cái người kia, cái thầy đừng trách nha. Hỏi sao vậy? Nó tại vì tôi học tứ vô sở quý rồi. Không phải, mình phải có thêm một cái trí lực của Phật nữa, phải thời, phải cơ, phải người, phải căn tánh mà nói chứ. Cho nên từ bi là phải trí tuệ là vậy. Học đạo là phải học như vậy đó. Biết đúng là như vậy, nhưng mà không phải lúc để nói. Rồi bây giờ là 18 pháp bất cộng nè. 18 pháp bất cộng là gì? Tại sao gọi là 18 pháp bất cộng? Bởi vì cái pháp này chỉ có Phật mới được, và hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát không thể có. Bất cộng là không thể cộng vào trong đó được. Duy chỉ có Phật, không cùng chung với thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bây giờ 18 pháp bất cộng của Phật này là gì? Đối với một Đức Phật là thân vô thất. Thất ở đây là gì? Không còn lỗi lầm, phải không? Mình đối với Phật là không, thân đối với thân thì không còn lỗi nữa, gọi là thân vô thất. Thứ hai là khẩu vô thất, là miệng không có lỗi nữa. Còn mình bây giờ là sao? Thân lỗi mà miệng cũng lỗi. Rồi niệm vô thất, niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Mình bây giờ ở nhớ nghĩ, nhiều khi á, niệm Phật thiện tràng, niệm Phật sâu 5 phút, 10 phút là xong, mà niệm lỗi lầm của chúng sanh thì bao nhiêu? Cả ngày. Thứ tư là vô dị tưởng, là Đức Phật đối với tất cả chúng sanh bình đẳng độ hết, tâm không lựa chọn, không có cái ý tưởng khác. Dị ở đây là khác biệt, không có cái ý tưởng khác biệt này đẹp hơn, thích nó hơn, dễ thương hơn, biết nịnh hơn, không có dị tưởng. À, còn mình bây giờ dị tưởng đó là những tư tưởng khác biệt nhiều lắm. Thứ năm là vô bất định tâm, có nghĩa là đối với Đức Phật đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng ở trong cái định, trong quan nghi của Phật hàng ngày lúc nào cũng ở trong định, không bao giờ có, không bao giờ mà có cái sự không định, cho nên gọi là vô bất định tâm. Vô này là không, bất này cũng là không, là không có những cái không có định tâm. Quý vị hiểu ý không? Gọi là vô bất định tâm, nghĩa là lúc nào Phật cũng sống trong cái định đó, và Phật làm cái gì cũng có cái định hết. Còn mình bây giờ á, định thì một chút nhưng mà loạn tưởng thì nhiều. Thứ sáu là vô bất tri dĩ xả. Đức Phật đối với tất cả pháp đều hiểu một cách tường tận, nhưng mà hiểu rồi liền xả, không có một pháp nào không xả, dù đó là pháp lành hay là không lành, xả hết. Tại vì biết sao không? Bởi vì chỉ có xả như vậy tâm mới rỗng rang thôi. Còn mình bây giờ biết cái gì chấp cái nấy, dù cái pháp đó rất lành, nhưng mình phải biết rằng có những lúc cái pháp đó không thể dùng được, cho nên gọi là vô bất tri dĩ xả, không pháp nào mà Phật không xả. Thứ bảy là dục vô giảm. Kiểu dục ở đây là gì? Là muốn, phải không? Nhưng mà tại sao gọi là vô giảm, là không có giảm? Cái dục của Phật ở đây là dục cái gì? Dục đây là muốn. Mà muốn cái gì? Muốn độ chúng sanh, không bao giờ giảm. Còn mình bây giờ dễ lắm, dễ chán lắm. Thấy mà người nào mà cứng đầu khó dạy chút là mình muốn cho nó ngô hôn. Thứ tám là tinh tấn vô giảm, là thân tâm của Phật siêng năng có thừa, độ tất cả chúng sanh không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là tinh tấn vô giảm. Thứ chín là niệm vô giảm, là đối với giáo pháp và tất cả trí tuệ của ba đời chư Phật, Đức Phật tương ưng đầy đủ, không hề thối chuyển, cho nên gọi là niệm vô giảm. Giáo pháp và trí tuệ của chư Phật đầy đủ, không có giảm, không có thiếu sót. Thứ mười là huệ vô giảm, Đức Phật đủ tất cả trí huệ vô lượng vô biên, không thể cùng tận, huệ vô giảm. Còn mình bây giờ nè, cái phàm tục, cái phàm phu khỏi người mình sao? Càng về lớn tuổi thì mình sao? Càng sao? Càng quên, càng giảm đi. À, còn đối với Phật là càng tu, càng thì càng tu thì phải càng tiến, mà huệ mình càng tăng. Còn con cái phàm tình của con người mình thì sao? Càng lớn thì càng lại giảm cái trí đó. Quý vị có thấy rõ ràng không? Càng lớn mình lại càng mau quên. Càng vừa lớn thì bắt đầu mình lẫn, mình đủ thứ chuyện hết trơn. Thứ 11 là giải thoát vô giảm, là Đức Phật xa lìa tất cả các cái chấp trước, cho nên gọi là giải thoát vô giảm. Giải thoát là gì? Là không còn ràng buộc. Thứ 12 là giải thoát trí vô giảm. Thật đối trong tất cả pháp giải thoát, thấy biết rõ ràng, cho nên gọi là giải thoát tri kiến. Tức là cái trí tuệ biết được tất cả các cái pháp giải thoát một cách đầy đủ, không có giảm. Thí dụ bây giờ mình nói một cách, mình nói cho đơn giản để dễ hiểu. Thí dụ mình nói là biết rất rõ rằng xuất gia là một trong những cái phương tiện giúp cho mình giải thoát dễ dàng, mà niềm tin đó có bao giờ bị giảm không? Không giảm, bởi vì nó rõ ràng. Nhưng mà phải nhớ rằng xuất gia là phải thực hiện đúng nghĩa của xuất gia thì mới gọi là giải thoát chân chính. Còn mà nếu mình xuất gia mà mình chỉ cái hình thức là cạo đầu mặc áo thôi thì cái đó không thể giải thoát được, bởi vì mình xuất gia hình thức. Ở đây người ta nói muốn cái xuất gia gì? Xuất gia hình thức mà lẫn nội dung, tức là thân xuất gia mà tâm cũng phải xuất gia thì mới thật sự là giải thoát. Còn không thì ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thứ 13 là nhất thế thân tùy, nhất thế thân nghiệp tùy trí huệ hành. Là sao? Là tất cả các cái việc làm về thân nó tùy theo trí tuệ mà nó làm, Còn mình bây giờ là tùy theo cái gì? Tất cả thân nghiệp của mình là tùy theo cái nghiệp. Nghiệp gì? Xấu nghiệp của mình mà làm. Thí dụ như giờ mình ghét cái người kia, mình muốn đi ngang giả bộ, mình té, mình ngã, mình hất cho người đó một cái, thì cũng là thân nghiệp, nhưng mà do cái gì mà làm nó đưa tới cái hành động đó? Vì cái sân si phiền não của mình. Nhưng mà đối với Phật là nhất thế thân nghiệp tùy trí huệ hành. Tất cả thân nghiệp của Phật làm ra đều do trí tuệ của Phật soi sáng mà làm. Thí dụ như Phật thành đạo rồi, Phật quán sát là chúng sanh. Bây giờ mình nếu nói các pháp cao thượng quá, họ chưa hiểu được, cho nên Phật liền nói cái gì? Nói pháp tứ đế đó. Rồi Phật lại thân hành đi đến vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó. Thí dụ như vậy cũng là nhất thế thân nghiệp tùy trí huệ hành. Rồi thứ 14 là gì? Nhất thế khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Hiểu ý không? Phật nói ra cũng từ cái trí tuệ mà nói. Còn mình nói ra gì? Từ những cái tâm hờn mát mà nói. Rồi thứ 15 là gì? Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Cái trí huệ đó nó đưa đến những cái suy tư hàng ngày cũng từ do cái trí tuệ. 16 là gì? Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại, tức là có một cái trí biết được đời quá khứ một cách không ngăn ngại. 17 là biết được vị lai không ngăn ngại. 18 là biết được hiện tại không ngăn ngại. Đó là 18 cái pháp bất cộng của một Đức Phật mà hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát có không? Không có. Chứ gọi là bất cộng, tức là ba thành nhĩ thừa và Bồ Tát không thể cùng cộng vào trong, không có được cái này. Chỉ có Phật mới có. Bây giờ mình đọc tiếp. Này Long Vương, ví như hết thải thành ấp làng xóm đều y vào đại địa mà an trụ, hết thải dược thảo cỏ cây rừng rú cũng y vào đại địa mà được sinh trưởng, mười thiện đạo ấy cũng lại như thế, hết thải nhân thiên y vào đó mà an lập, hết thải thanh văn độc giác bồ đề mọi hạnh bồ tát và hết thải phật pháp cũng y vào đại địa của mười thiện mà được thành tựu. Ở đây Phật nói cái gì? Phật muốn nói rằng tất cả nhà cửa thành ấp xóm làng cỏ cây đều từ mặt đất mà sành mà dựng lên đó, không thể nào một cái gì mà dựng lưng lửng trên trời được hết, đều phải nương cái đất mà có. Cũng như vậy, nếu mình muốn tu nhân đạo, thiên đạo, Bồ Tát đạo, thanh văn đạo, độc giác, tất cả các cái quả vị cũng phải nương vào 10 cái pháp lành này mà làm căn bản. Bởi vì sao? Bởi vì muốn đến quả vị nào cao tột cũng phải chuyển thân, miệng, ý, từ. Bởi vì tất cả nghiệp đều tạo từ đâu? Tạo từ thân, miệng, ý. Bằng chứng là con xưa lỡ tạo bao lầm lỗi đều bởi vô thủy tham sân si. Từ đâu ra? Từ thân, miệng, ý phát sanh ra. Cho nên tất cả hôm nay con mới sinh
sám hối.
Cho nên lành cũng do ba nghiệp này mà đi. Rồi nẻo ác, nẻo xấu cũng do ba nghiệp này mà đến. Cho nên không mà mười pháp thiện này nó cũng dựa trên ba cái này không? Thân thì có ba nghiệp, miệng thì có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp. Cho nên muốn tu tất cả pháp mà không chuyển ba nghiệp cho thanh tịnh thì làm sao mà tu? Đó, cho nên ở trong kinh mới nói rằng lấy tất cả các cái nhân thiên y vào đó mà an lập, thanh văn độc giác bồ đề bồ tát, hết thải phật pháp cũng y vào đây mà được thành tựu. Đức Phật nói kinh này rồi, Sa Kiệt La Long Vương cùng toàn thể đại chúng, hết thải thế gian nhân thiên Atula đều rất hoan hỷ tín thọ phụng hành. Tín thọ là gì? Tín, nhận lãnh và làm. Phải không? Cho nên ba cái chỗ này là mình phải nhớ không? Kinh của Phật nói xong là có tín vào đó, lãnh thọ lời dạy và phải phụng hành. Ngày hôm nay mình cũng vậy, nghe kinh này rồi, mình tin lời Phật nói, mình thọ trì kinh này, và mình phải hành theo kinh này. Như vậy mới được hoàn mãn một cuốn kinh. Quý vị không? Đời sống của mình cũng giống như một quyển sách. Nếu kết thúc quyển sách, phải cho có hậu. Cuốn sách một cốt truyện thì phải có hậu, bằng cách là tính, thọ, phụng hành. Cái bản kinh này nhiều bản dịch lắm, nhưng mà tại vì chùa mình có cái bản dịch của Hòa Thượng Tổ Đình Từ Quang, tức là Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Châu, cho nên là mình dùng cái bản kinh này để mình học. Dạ. Thì quý vị nào mà cần á, thì giữ quyển đi để làm tài liệu về nhà tu tập. Nếu mà ví dụ như thỉnh thoảng trong một tháng mình cũng tụng kinh này một biến, ai tu thập thiện rồi đó, được không, thì cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần tụng bản kinh này. Nếu mình không đọc, đây là cũng một cách mình tụng giới trở lại đó, nhưng mà tụng một cách chi tiết hơn để mình khuyến khích mình trên con đường tu hơn. Yeah. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Xong cái kinh thập thiện rồi, bắt đầu từ tháng sau mình sẽ học qua một quyển kinh khác, nó cũng liên hệ đến cái giới mà mình thọ đó, là kinh U Bà Tắc. U Bà Tắc á là một cái bản kinh mà Phật dạy về năm giới và bốn cái pháp tùy niệm, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Bốn cái pháp tùy niệm. Thì bởi vì mình học kinh thập thiện rồi, nói về 10 nghiệp lành, thì bắt đầu hy vọng từ đây đến cuối năm mình sẽ có cơ hội mình học hết cái bản kinh. Mà các bạn nghĩ là không hết cuối năm đâu, bởi vì nó cũng ngắn thôi. Rồi sau đó mình sẽ học một, có cơ hội nào mình sẽ học một quyển kinh U Bà Tắc giới kinh dày hơn, gấp 10 lần, gấp 11, gấp 15 lần cái bản kinh U Bà Tắc ngắn gọn này nữa. Mà khi mình học được cái bản kinh U Bà Tắc kia rồi đó, cái bản và đầy đủ đó, hay dữ lắm. Trong đó Phật dạy bổn phận làm cha, bổn phận làm chồng, bổn phận làm con Phật, lục độ bố ô cha, ở trong đó nó đầy đủ hết tất cả những pháp tu cho hàng cư sĩ. Đọc cái kinh đó là mê ly luôn. Hay lắm. Cho nên cơ hội rồi mình sẽ tiếp tục học cái đó. Bây giờ mình học về năm cái giới này phải không? Khi Pháp Hòa đang định trong lòng, nếu khi mình học qua cái bản kinh U Bà Tắc á, mà ngắn gọn, mà bây giờ sư ông Nhất Hạnh dịch là kinh người áo trắng, bởi vì ngày xưa đó cư sĩ tại gia đó mặc áo trắng gọi là bạch y, phải không? Còn các thầy mặc màu gì? Màu vàng, phải không? Mặc cái màu mà gọi là màu ngoại sắc đó. Thì quý thầy mặc màu vàng, mà cư sĩ tại gia thì mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y cư sĩ. Thì sư ông Nhất Hạnh dịch cái kinh đó ra là kinh người áo trắng. Thì mình sẽ lấy cái bản dịch của sư ông để mình đọc và mình học hỏi về cái bản kinh đó. Và sau đó nếu hết kinh mà có thì giờ nữa, Pháp Hòa sẽ lấy năm cái giới mà vua Trần Thái Tông đã nói trong quyển Phá Hư Lục về răng, về năm giới, bản viết của ông Trần, ông vua thiền sư Việt Nam rất là hay. Thì mình hy vọng rằng từ đây đến cuối năm, coi như trọn năm này, là mình dùng cái thời gian của mình để mà nghiên cứu về những cái giới mà chúng ta đã thọ trì, và mình tìm những cái bản hướng dẫn khuyến khích. Thật ra năm giới thì nói ra thì mình biết lào lào, mình nhai như cháo, nhưng mà để khuyến khích, để sắp tấn mình hơn trên cái con đường tu tập, Pháp Hòa xin mượn những cái bản kinh đó để đọc cho đại chúng nghe, để mình thấy người xưa đã quan trọng năm giới như thế nào và 10 giới như thế nào, để mà chúng ta tu tập chơi đừng có khinh thường. Nó quan trọng đến mức độ lá cờ Phật giáo cũng có mấy màu? Năm màu, là tượng trưng cho năm giới. Không, Pháp Hòa đã có nói một lần về ý nghĩa lá cờ rồi đó. Thì năm cái màu trong lá cờ Phật giáo cũng tượng trưng cho năm giới. Thôi thì hôm nay mình coi như là mình đã hoàn tất cái phần học hỏi sơ lược về kinh thập thiện. Nói sơ lược chứ cũng hết 11 buổi ha. Xin chúc đại chúng học kinh này rồi thì chúng ta cố gắng hành trì, và để cho chúng ta thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được trọn vẹn thanh tịnh, thì Pháp Hòa xin nhắc lại là đại chúng nên phát tâm lễ Phật. Và mỗi một lần lễ Phật thì chúng ta phát nguyện 3 câu ha. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ thêm một chút ở cái chỗ Pháp Hòa hành trì cái này như thế nào. Thì như Pháp Hòa đã tâm sự với đại chúng là mỗi tối Pháp Hòa thường hay sắp xếp thời gian để Pháp Hòa lại vạn Phật. Thì mỗi tối Pháp Hòa lại trung bình thì 100 lại, hôm nào khỏe thì 200 lại. Thì bây giờ mỗi khi mình lại Phật, nếu mình ba câu đó nó quá dài đối với mình, thì bây giờ mỗi một câu là một lại. Thí dụ như mình lại Phật xuống thì mình đọc tiêu vô, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Và mình đứng lên mình lại là thứ hai, nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Thế mình lại cái lại thứ ba là nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Pháp Hòa thực hiện vậy đó, 100 lại, cứ mỗi một lại lặng câu. Thí dụ như là Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, thì trong khi mình tư thế mình đi xuống là trong lòng mình khởi lên. Để làm chi? Để cho mình giữ cái chánh niệm của mình lễ Phật, không có sao lãng những cái chuyện khác. Tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thì nếu mà mình tâm tâm niệm niệm của mình luôn luôn mong muốn như vậy, cái đó gọi là dục gì? Dục như ý túc. Và nếu mà nói vậy chánh cần, đó là gì? Điều thiện đã sinh làm cho nó tăng trưởng, phải không? Mà những cái vọng tưởng đảo điên nó chưa sinh, đừng để nó khởi trong khi lễ Phật. Cho nên nếu mà mình mà tu tập như vậy thì quý vị thấy á, là trong lòng mình á, nó có nhiều cái nhẹ nhàng an vui. Bởi vì mình thấy ít ra trong một ngày đó mình không có lãng phí, hay là trong khi mình lễ Phật tụng kinh mình không có để cái tâm mình nó bị duyên ở bên ngoài, thì mình thấy thời kinh của mình nó có cái kết quả tốt. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình bây giờ á, mình sống trong một cái cảnh đời quá nhiều những cái phiền muộn lo âu, lo đủ thứ hết, phải không? Lo bảy rồi lại lo ba, lo cao chỗ muộn, lo già hết duyên. Cho mình đủ thứ lo hết. Cho nên Pháp Hòa thấy á, nhiều khi trong một ngày mình không làm được cái gì lợi, cái gì để mà lợi ích cho mình thôi, cũng không có, là ngày đó cảm thấy thiệt nó buồn. Mà nó thấy một ngày nó trôi qua thật là oan uổng. Ví dụ một ngày Pháp Hòa không làm được chuyện khác, nhưng mà làm được cái việc là ngày hôm nay đi thăm được 1-2 người bệnh thì thôi cũng được, ngày đó mình cũng làm được chút gì đó rồi. Cho nên á, là mỗi một ngày cố gắng làm được cái việc thiện, dù không cho người, ít ra cũng cho ai? Cho mình, để nó nhắc nhở mình. Chứ còn không thì tới chết cũng không được gì, thì nó uổng phí cuộc đời lắm. Cái xin cảm ơn đại chúng. Và kỳ sau Pháp Hòa sẽ in cho đại chúng cái bản kinh Người Áo Trắng ha. Mọi người sẽ có một bản kinh đó, rồi chúng ta sẽ cùng học cái bản kinh đó. Giờ xin đại chúng hồi hướng. Pháp Môn.